Trước kia chị Hương có thờ Phật, thờ bà Chúa, sau đó thờ bà Chúa, rồi có xin bùa phép mang trong người. Và có xin bùa phép cho con nữa. Khi vượt biển thì được mọi sự bình yên êm xuôi. Sau đó bà thiền vô vi và vẫn đeo bùa và vẫn được may mắn. Xin thầy cho biết ý kiến có nên tiếp tục đeo bùa và thờ Phật không? Nếu và bà Chúa không, nếu không thì sẽ phải làm những gì?
Tất cả là do tâm mà thôi. Cái tâm quy mến trời Phật, quy mến thần thánh mới dùng bùa. Nhưng mà phải thật lòng với chính mình thì mới có sự bình an. Còn đừng có nói rằng tôi thờ Chúa, thờ Phật, nhà tôi ma không vô được, tôi đeo bùa quỷ không phá được, là cũng như là mình nói là tao biết rõ, nào muốn thử là thử, còn tới nó đánh một bữa là tiêu. Phải hiểu không? Cho nên ta tu với thành tâm. Tôi để hình Chúa, tôi để hình Phật, tâm tôi hướng về Ngài, hướng về sự cao đẹp từ bi của Ngài. Tôi dụng bùa, dụng phép là tôi phải kính nể vị thầy nào ban cho tôi. Nhưng mà cái câu chú nào người ta dặn tôi phải đọc đúng như vậy, tôi đừng bỏ, thì lúc nào cũng bình an. Nhưng mà cái đó cũng là tha lực mà thôi. Còn tu vô vi là tự lực. Tự lực thì không cần thiết cái tha lực. Cho nên tự lực là mình phải thực hành. Mà khi thực hành rồi, đúng mức rồi, mình mới cảm thấy rằng những vị đó cũng nên treo trong nhà để xem và tưởng tới những cái hình dung tốt đẹp. Và những lá bùa kia, khi mà chúng ta hành rồi á, thì những lá bùa kia không có hữu dụng nữa. Vì lá bùa kia chỉ hỗ trợ khi tà khí xâm nhập, thì lá bùa kia mới chống trả. Mà ta là người mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là giải tỏa tà khí, thì không cần dùng bùa nữa. Nếu không dùng bùa, phải đem xuống sông niệm Phật kính cẩn hoàn trả lại thầy và cảm ơn mới là đúng.
Thưa thầy, có phải khi mình con nghĩ đó, con đáng lẽ con phải thực tế quá cái thiền, em con đưa được cái mềm ra. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, trong cái mê ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình
không? Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là còn chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, thì nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết tâm. Rồi thì sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quát quan đó, cái đó là tại do như con chứ đâu phải.
Thì do con thôi. Do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Ha. Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực, có thước. Có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, có này kia kia nọ. Các phương diện đều điều hòa, nó mới tiến tới một cái tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Thưa thầy, như vậy thì giờ con cứ như là bắt đầu cái lại như hồi con mới gặp thầy.
Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa, hết giờ rồi. Thấy không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Thấy không? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi. là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người, đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Cái đó con bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết mình cũng thấy gì không biết.
Thì bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Con nhớ. Cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm. Lội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tới bến giác đâu. Không tới sông biển ngạn đâu. Giác hoài.
Thưa thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau từ bạo đưa con này kia thôi, bây giờ con cũng có giáo như
cái đó không có sao, con chỉ thực hành con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta. Người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó. Nhé.
Niệm Phật là chính là càng ngày càng sáng. Thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng đu đưa với trời Phật. Điện đại bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ à. Bỏ điện đại bi, không hiểu, không hành, dụng lý nói vậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì có áp của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì có áp không phải sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu. Tâm thân an là trí sáng tâm. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi. Có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Cả con vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành, rồi chúng ta sẽ thực. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng. Đã thực hành đó đó lắm, một hai tiếng, thế chúng cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh, mình đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên mê trễ. Lúc nhân quả cả cả không vũ trụ có tâm lặng thân chịu, mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp ở đằng này khai thông tâm thức, tạo thêm nhịn nhục, tâm thức phần hồi sẽ được thông. Chư tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhịn nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thắng qua, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật mà chư tiên Phật làm gì nữa. Quỳ lại Phật giải nghiệp cho con. Có nói tầm bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu mình. Thượng đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của Thượng đế. Thượng đế là sanh tử một lượt, khổ cũng cùng khổ chung với nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng chung với nhân loại, chết cũng chết chung, sanh cũng sanh chung, luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh của Thượng đế.
Trong đời sống của gia đình, nếu thuận theo ý trời, tức là đúng luật nhân quả, nếu làm sai thì có thể xuống địa ngục, còn buông bỏ hết nghiệp duyên để đi lên thì nghiệp với ý trời. Như vậy làm sao để hòa đồng đời đạo song tu?
Tâm thực hành của vô vi là tự cứu,
cơ thể được bình an, hòa với đời, còn đạo là tâm thức nhịn nhục tối đa, hướng về con đường thanh nhẹ tâm say.
Thưa ông Tám và quý vị, chúng con xin đến đây để nhà sư ông Tám chỉ dạy chúng con thêm cho quý vị ở đây làm thế nào chúng con phải trong bình an. Và bình an không phải là bình an, tạm gọi là bình an.
Khi chúng ta có ý chí và hiểu rõ chúng ta là vô cùng, đã minh chứng trong cái thời động loạn tại xứ sở, cho nên đến tâm lẫn thân của chúng ta cũng đã qua cái cơn nhồi quả hiện tại, thì chúng ta cái thức hồi sinh và ý chí của chúng ta là vô cùng. Cho nên muốn làm cho tâm thân được bằng an thì chúng ta phải mở một cái phương tiện để lập lại cho khối óc bình an, cơ tạng bình an. Rồi nhân hậu phải vun bồi ý chí đó, mà không nên quên cái ý chí lúc chúng ta xa quê hương. Chắc các bạn lúc xa quê hương các bạn có một cái ý chí vô cùng, và thấy đây tôi sẽ đi, tôi để xin sẽ đi qua bên cuối chân trời kia để tìm gì, để tìm cái chân lý giải thoát cho tôi và tất cả gia đình. Cho nên ngày nay các bạn có cơ hội, và không khác gì tôi đã tu và thực hành cho tìm ra một lối thoát và có một triết lý để dưỡng sinh cho tâm hồn của tôi hiện tại. Thì tôi tin tưởng các bạn chịu tu chịu hành, chắc chắn các bạn thấy rõ hồn các bạn là vô tận, và các bạn sẽ tự xây dựng sự bằng an trong nội thức. Nếu người khác xây dựng cho các bạn không bao giờ thành đạt. Nếu người khác xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc, thì người yêu chúng ta đã xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc. Đâu có lý nào mà vợ chồng bỏ nhau. Thì chúng ta ra tòa án thấy không? Ban đầu nói là tôi yêu được cô là tôi hạnh phúc, mà ngày nay tôi chống cô thì tôi phải bỏ cô. Thì ở đời không có hạnh phúc. Nhưng mà trong tâm đạo chúng ta trở về với thanh tịnh mới thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt và bằng an đời đời, và chúng ta sống trong thức hòa đồng và cả càng không vũ trụ, chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian chỉ quy một niết bổn tán vạn thù và vạn thù quy niết bổn, là tất cả tâm nam gốc tâm linh chiếu rọi xuống thế gian và chúng ta hướng thượng để trở về quy một, đó là cõi bằng an đời đời bất diệt.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi nữa là thầy nói trong băng là tu nhiều thì mặt cũng hết cả tàn nhang, mà thưa thầy không khoảng gần cả năm nay thì tự nhiên mặt con với tay con nổi lên nhiều những cái mụn màu đen. Thế thưa thầy, con hỏi câu này là tại vì chừng khoảng 2 tháng nay đấy, nhà con bị khảo đảo dữ lắm. Tự nhiên chồng con đó thì cứ nói là cả gia đình sẽ bị đang bị mắc bệnh gan hay là thận hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc ghê lắm. Thì con cố gắng con niệm Phật mà khuyên anh biểu là nếu mà niệm Phật mà đúng như là lời ông Tám nói là da nó sẽ không có bị như vậy, thì tại sao em tu mà lại bị như vậy? Như vậy là không có đúng gì. Anh không có chịu niệm Phật mà không có chịu tu theo.
Cho nên con nghiệp con người. Ông Tám có nói không phải là niệm Phật không hết hết mụn. Đâu có bao giờ tôi nói niệm Phật hết mụn đâu. Ráng tu mặt mày tươi tắn, tâm thần ổn định. Tôi đâu phải là thợ sửa sắc đẹp đâu. Nhưng mà cái dơ giấy, cái duyên nghiệp của mọi người, người nào phải có tàn nhang, tuổi già, lớn tuổi nó chứng minh mình già. Mình muốn trẻ hoài, muốn sống hoài, chuyện đó trời Phật cũng có giúp. Thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ rồi. Mình tu mà còn chịu cái bề ngoài, mà đâu phải người tu, lợi dụng mà thôi. Có người lợi dụng là người đê hèn. Phải hiểu chỗ này. Tu là để thức tâm, thức hồn. Chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài, để hẹn. Không được, mình tu phải anh dũng, thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật. Thấy không? Còn cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó phải có, lớn tuổi nó phải có. Rồi bây giờ muốn đẹp nó bỏ tiền người ta làm đẹp. Dễ quá, cắt nó liền thì không có cái gì hết. Phải có. Làm sao mình không dám, mình nói là tôi không già không? Sanh lão bệnh tử khổ mà. Mà đâu có ai nói Nam Mô A Di Đà Phật để bảo đảm không có mụn. Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho giàu, Nam Mô A Di Đà Phật niệm có vợ bé. Không có. Cái đó là si mê trần tục, tự tạo cho mình tâm tối mà thôi. Không có sự thật. Không thể nói cái chuyện không có sự thật được. Còn những người tuổi trẻ mà nó làm á, nó làm pháp luân thường chuyển, nó điều hòa cái máu huyết, nó cũng bớt được mụn chứ. Là nói với tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già thì nó phải, da nó phải nhăn chứ, mắt nó phải lờ chứ. Mà từ từ nó phải già, nó phải có chứng minh ra nó mà là một người là trưởng lão, người ta mới kính nể nó. Cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chứ. Còn nó cứ trẻ hoài, nó làm sao nói người ta nghe. Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật trời. Có nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn là ôi đạo phải làm hết cho tôi, chuyện đó không có. Mê muội quá, không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình, tại sao lại mình nói câu đó được? Mình tu cho chính mình mà, tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức. Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh, thôi là mình cũng tệ hơn con ma rồi. Tu mình thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước bệnh vào tâm. Khối thần kinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu, được tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình. Mình trở nên đê hèn mà mình không có tiến bộ được. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình cương quyết lên. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa thì mình đâu có còn đê hèn nữa. Mình thấy mình vẫn sống không bao giờ bị. Mà cứ nghĩ chuyện chết không là phải mình đê hèn không? Rồi chết rồi ai? Con ma con quỷ kêu ra đi. Ông nói bây giờ ông Tám nói vậy tôi không thèm tu. Rồi mình làm cái gì? Sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc hay là đi. Chết không biết đường đi, tệ hơn con ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến tới. Tự chủ, thanh thoát. Mà không chịu. Rồi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, rồi đổ thừa đầu này đầu kia đầu nọ, phải tạo nghiệp vô tâm không, rồi làm sao thoát, rồi có đi giờ phút lâm chung rồi đi đâu nói chuyện với ai, mình có cách gì hơn cách đó không? Nên nghe không kỹ không hiểu rồi nuôi cái chấp và tự tạo cái phiền cho chính mình, khổ vẫn quần khổ và không có phát triển.
Kính thưa thầy, trong những lúc gần đây thì các báo chí hay đả kích và đánh phá các tôn giáo, thưa thầy, đó là những hiện tượng gì?
Đấy. Đó là đương nhiên. Có trượt có thanh nó mới quân bình. Người đả kích hỏi cho họ đả kích để làm gì? Họ đả kích họ có con số chứ. Khi tôi đả kích người này tôi sẽ bán được bao nhiêu báo, tôi lời vô là bao nhiêu. Có con số người ta làm việc vì cái lợi, lòng tham của mọi người. Càng tham càng bịa đặt được nhiều, nhiều điều tốt xấu. Tốt sau này là tốt, nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua. Mà xấu là nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua báo. Cho nên hỏi cái người đó làm cái gì mà nhập công viết nhiều như vậy, là đã kích người khác để cho tôi có mối lợi. Chuyện đó tôi làm hữu ích cho gia đình tôi thì họ cứ làm. Cho người tu mình không có động lòng cái đó. Ai nói gì nói, việc mình làm cứ việc làm. Làm phải cho phần hồn, cứu được thân xác bình an. Đó là cái chuyện cần thiết ở mặt đất này. Chứ không phải là tranh chấp với họ. Người tu mà bị họ đả kích, mình còn cảm ơn. Nhờ sự đả kích, tôi càng tu tiến đàng hoàng xây dựng. Cũng nhờ sự đả kích mà tôi mới thành công. Cho nên người tu cảm ơn sự đả kích mới là người chân tu.
trong khu băng mà ông Băng đã nói đó, đó là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ngự cái xác thân này mà không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta đã có máy bay, ai mà tin, ngày nay có máy bay rồi. Và bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi mong rằng nhiều người tu tôi sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nói sơ chút thôi, nhưng cái chỗ là tôi có đi, cũng có dư, nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về khuyến tu và mở tần số trong cơ thể của mọi người và thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú, và để thức tâm và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự buồn tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạng và để tiến học như đó. Hỏi bây giờ bác Văn nói như vậy, bác không có phải người tôn được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Kêu một người khác bày đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tôn nó có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tôn rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính họ. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiệm tu tỉnh. Cho nên nên thực hiện chỉ kỳ được. Và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối, nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đúng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai.
Minh tâm khai triển, giải tỏa ưu phiền, trở về chân giác.
Lâm Khi nói rằng tôi tu vô vi, tôi không làm gì, chữ mắng vợ con rồi tối nó nặng đầu, nặng ngực, nó bực bội. Rồi nhiều khi trách cái pháp nó, tại sao tôi tu tới ngày nay mà tôi còn bị cái đó. Tại mình không chịu kiểm điểm, tại mình không đi trong cái bình tâm thực thi và không làm đúng theo cái pháp người ta đã chỉ dẫn dắt cho mình phải làm bằng cách nào để giải tỏa cái phần trượt điểm, mà mình không chịu thực thi thì mình phải bị vấp phải. Nhưng mà sau cái vấp phải rồi mình hiểu, còn nhớ được là tôi tu cái pháp này mà tại sao ngày nay tôi không hết nắm. À, biết được cái tu cái pháp này là chúng ta phải nắm cái pháp này cho thực thi, dòm lại, kiểm điểm lại. Thiệt ra chúng ta đã lười biếng, nói cái nằm hít hơi cũng hít không nổi, hít 5-7 cái có bữa hít đúng, có bữa hít sai, cũng không có kiểm soát được. Cái đường lối người ta đưa ra cho mình để kiểm soát từ những cái thần kinh néo hấp ở bên trong giúp đỡ cho mình, nhưng mà không chịu làm, rồi đổ thừa cái pháp. Cho nên đằng này mà không có ông sư, làm sao mình đổ thừa được? Chính mình phải trở về trách nhiệm với mình, sửa. Nếu hành được nhiều thì đạt sớm, mà hành được chậm lôi thôi thì nó sống, nó tiến ở trong cái sự lôi thôi của nó, mở chút rồi nó lùi lại, mở chút rồi nó lùi lại. Do nó tự kiểm soát lấy nó. Cái vô vi là 100% tự do, không có bị ai ràng buộc, nhưng mà chủ nhân ông có cái quyền năng sáng suốt, ý thức được rồi tự tu tự mở mới được, chứ không có ai giúp cho chủ nhân ông được. Với cái phần thiêng liêng mà, mỗi người một phần thiêng liêng, đang sống trong cái cộng đồng của trời đất, mà chưa có minh cảm được trời đất, thì làm sao kiếm tu được. Cho nên chúng ta sửa lần lần, để minh cảm trời đất, bắt đầu chúng ta mới dám đập ngực nói rằng tôi bắt đầu mới biết nhân vị là gì. Âm dương tương hợp, hòa giải, nó mới có một nơi đứng trong vũ trụ. Còn nếu mà tôi không biết được trời đất, hồ khẩu hồ nhân vị, nhưng mà tâm càng ngày càng rối ren, rồi tâm rối ren đã giúp được ai mà tự xưng mình là một nhân vị. Tôi ở trong cái tòa lầu to lớn, tôi ở trong căn nhà tốt đẹp, tôi đi ra vô xe hơi, tôi là nhân vị sao? Không. Cái tư cách của nhân vị không. Nhân vị tư tưởng không giai cấp, mà đưa lên cái tinh thần xây dựng cho các giới. Quên mình, chỉ giúp cho thiên hạ mà thôi. Tìm hiểu tất cả những cái nguyên lý của trời đất, bề trái cũng như bề mặt của mọi sự việc, đem lại cái sự thông giác cho mọi người, chứ không phải đem lại cái sự nghịch chiếu cho tất cả đâu. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, lần lần mới lập lại cái trật tự của nhân vị, mới biết được trước kia ta đã sai lầm, bắt chước thiên hạ không cho làm được. Còn đằng này chúng ta tu rồi, chúng ta mở trở lại tự nhiên, thấy cái vị trí của mình, làm được việc vậy. Mình thuộc loại điển nào thì làm việc loại điển đó. Cả nó hết tham lam, nó bình tâm, biến thông các nẻo các màu, bình tâm hoa giải trước sau dung hòa. Cái điển thông các nẻo các màu, điển nó thông bất cứ chỗ nào trong thần kinh não nẻo hóc, mà cái chuyển hóa ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan trong cơ thể chúng ta biết hết. Khi mà biết được cái ngũ tạng, biết được cái ngũ quẩn rồi thì cái vũ trụ nó cũng tương đồng, nó cũng khác nhau.
Lớn tiền không?
Dạ, hôm qua
con mới nhắc phải.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Cô thấy cô giống già, cũng vậy thôi. Vẻ đẹp. Cô có gia đình chưa? Dạ. 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 Có gia đình chưa?
Lấy ông trời rồi. Đi làm gì lo thiền, đâu có lo nói tình mà lấy chồng. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ.
Đi về là thiền nữa. Dạ. Đi làm gì là thiền thôi. Không chơi với ai bằng chơi ông trời. Chơi người đời hay lường gạt. Chơi với ông trời nó thanh thản, bình tâm. Chỉ có cái tâm mới là tu. Không phải tu cái xác, tu cái tâm. Biết hướng với cái tâm, biết hướng thượng lo tu á, là con người nó sẽ sống an nhàn, bình khổ. Mình ra đây bón vẹn có cái tâm, đâu có bón làm ăn, có cái tâm, lấy cái tâm làm ăn với ông trời nó chắc hơn. Mà lại đi lấy cái tâm làm ăn với đồng tiền, nó không có bà. Tâm làm ăn với ông trời, có tiền thiệt thay vì tiền giả.
Bữa ruột xong rồi, có hết bệnh rồi, tâm là...
Hết chứ. Rửa đúng á, đừng có ôm con, phải relax ở đây nằm thì dạ, nó mới đổi. Đừng có đá đậm nó con nít nữa, đừng có lo việc nhà nữa. Relax, completely relax, dập hết thì tự nhiên thay đổi hết. Người thay đổi, người đàng hoàng hết.
Thấy đó không? Cái thanh như cái trượt. Bây giờ mình làm sao mình giữ được cái luật quân bình mà sống ở đời mình hạnh phúc vô cùng. Cho vì vậy chúng tôi mới hành cái pháp này. Đứng trước trở ngại mà chúng tôi vẫn bình thản. Mà trước kia đứng trước trở ngại là tụi tôi phải hỗn loạn, khó chịu. Nhưng bây giờ đứng trước bình động loạn là tôi thấy không có gì hết. Vì tôi nhìn được cái bề trái của sự việc rồi, đâu nó sẽ vào đây. Không có gì lộn xộn. Tôi sống trong cái hạnh phúc và hưởng ngay trong giây phút tôi đang sống ở trần gian. Và tôi hưởng được cái hạnh phúc thanh nhẹ của Chúa là giữ bình tâm mới có tiến hóa, mà động loạn là thuộc luật. rồi anh muốn xem thiên đàng có thiên đàng anh đặt lại, rồi tôi nói về địa ngục thì thấy cái hồn bất diệt, rồi anh đi lên thiên đập cái cuốn thiên đàng anh mới thấy thế nào. Rồi nhân gian anh đập ba cuốn đó là anh đủ trả lời hết rồi, khỏi thắc mắc.
Mà cái người đã
trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết, có siêu khoa học nữa. Lên chứ, người ta mà được luân hồi trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, người ta lên thiên đàng chứ. Còn thứ đời đời kiếp kiếp và thứ ác, ông không chịu quay đầu trở lộn lại. Cái thứ đó là nó bị chính nó làm tội cho nó, chứ đâu phải ông Chúa Thượng Đế phạt đâu. Bây giờ anh ở ác, anh làm tội cho anh, chứ đâu có Chúa nào biểu anh làm tội đâu. Anh thấy không? Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống thì tự nhiên họ phải trở về. Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống, mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn mà thôi. Cho nguyên căn của chúng ta từ đó xuống thanh nhẹ mà. Tôi hỏi anh thích hử dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thích sự thanh nhẹ hồn nhiên anh khoái không? Mà anh cũng ghét sự động loạn không? Là cái chỗ của anh, là nguyên căn của anh là thanh nhẹ, từ nguồn gốc thanh nhẹ, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không phải để chế tạo ra được. Mà không chịu về thanh nhẹ thì đời đời khổ thôi.
Trên trong vô vi có đem cái chấn động của Nam Mô Di Đà Phật mà để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tịnh tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại quân bình không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm. Mà niệm trong nhàn hạ quân bình như ý thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội tâm. Bình tâm học hỏi, thăng hoa tốt đẹp. Cho nên rồi đây các bạn trở về, chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói. Vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để thi luận với các bạn.
Bình tâm thanh ly tự ghi, con đường chánh pháp hợp thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh ly những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cảnh sân si bây giờ. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chánh pháp học thì tiến răng. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vắt sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay đó. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Bạn các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyên lần trả vay, chúng ta thấy tuần tự cái luật định trả vay rõ ràng. Từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn, có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không. Bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu rồi, bạn lý luận về thời cuộc này thì cái nào các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất dẹp phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời, lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên, ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi, chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái tự tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái là trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được, nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Hiểu được nguyên lý của trời đất, chúng ta đi đến đâu cũng là trời đất sắp đặt. Nên bằng lòng an nhiên tự tại, trời kêu lúc nào cũng dạ, trời cho lúc nào cũng hưởng. Đó là tâm bình an.
Cho nên chúng ta cố gắng tu, chúng ta dồn lên trên bộ đầu, ngay trung tâm bộ đầu đó, rồi chúng ta mới tiến lên trên được. Bên trên sẵn có Phật đạt, tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui. Ở bên trên nó có cái luồng điển thanh tịnh, nó cái nơi thanh tịnh như cái giới an nhàn, chúng ta tiến tới, tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui. Chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới đạt được. Khi ta đạt được lúc nào chúng ta ở trong cái giới bình tâm thiền định. Chứ bây giờ các bạn ngồi lì 50 ngày số cuộc, cái tâm nó không có định, cũng có định cái phần thanh điển nó không trừ tiếp được cái thanh điển của Phật Đài. Thì bạn ngồi cái cách gì ngồi số cuộc nó cũng không có yên, nó giọng động. Cho nên chúng ta tu ở đây nên dùng cái trí ý tự giải tỏa cái phần thanh điển đi lên trên, tự nhiên họ hòa cảm với vũ trụ, đi tới thanh tịnh ở bên trên. Các bạn đừng có tưởng rằng các bạn eo hẹp, đừng tưởng cái căn cơ các bạn nặng, các bạn làm không được việc gì, các bạn đi không đến đâu, đừng có tưởng cái đó là sai. Chúng ta tu là tu, chúng ta đã có cái phương pháp sửa từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, nó mở đi lên không tiến hòa độc với tất cả. Thì nắm đó các bạn thả lỏng cho nó xuất phát, nó đi ra, đừng có nuôi dưỡng ở trong tâm, đừng có động loạn. Nếu tôi tu thì chừng nào tôi mới thấy được, đừng có cho là tôi đuôi, tôi không thấy được, là tôi tu hoài mà tôi chẳng thấy được. Ông Phật không có nói vấn đề đó. Ông Phật ông có bao giờ ông nói là chừng nào ta tu mới đắc đạo? Không. Cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của ông không cho phép. Chỉ chuyên cần khai thác là chúng ta đơn nợ.
Sự cống cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn nhục, mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi, nháy mắt rớt xuống địa ngục, vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trực khí xung quanh nội tâm nội tạng và bỏ hết, thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng diệu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở. Chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi. Chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành giờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu cửu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ. Phải sửa tiếng sáng suốt mới là phục vụ. Lúc đó mới có giá trị.
Thấy rõ không? Cái thanh như cái trượt. Bây giờ mình làm sao mình giữ được cái luật quân bình là sống ở đời mình hạnh phúc vô cùng. Cho vì vậy chúng tôi mới hành cái pháp này. Đứng trước trở ngại mà chúng tôi vẫn bình thản. Mà trước kia đứng trước trở ngại là tụi tôi phải hỗn loạn khó chịu. Nhưng bây giờ đứng trước bệnh động loạn là tôi thấy không có gì hết. Vì tôi nhìn được cái bề trái của sự việc rồi, đâu nó sẽ vào đây. Không có gì lộn xộn. Tôi sống trong cái hạnh phúc và hưởng ngay trong giây phút tôi đang sống ở trần gian. Và tôi hưởng được cái hạnh phúc thanh nhẹ của Chúa. Là những bình tâm mới có tiếng hoa. Mà động loạn là thuộc luật. Rồi anh muốn xem thiên đàng có thiên đàng, anh đặt lại. Rồi tôi nói về địa ngục thì thấy cái hồn bất diệt, rồi anh đi lên đặt cái cuốn thiên đàng anh mới thấy thế nào. Rồi nhân gian anh đọc ba cuốn đó là anh đủ trả lời hết rồi, khỏi thắc mắc.
Mà cái người đã
trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết, có siêu khoa học nữa. Lên chứ, người ta mà được luân hồi trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, người ta lên thiên đàng chứ. Cái thứ đời đời kiếp kiếp và thứ ác ông không chịu quay đầu trở lộn lại. Cái thứ đó là nó bị chính nó làm tội cho nó, chứ đâu phải ông Chúa Thượng Đế phạt đâu. Bây giờ anh ở ác anh làm tội cho anh, chứ đâu có Chúa nào biểu anh làm tội đâu. Anh thấy không? Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống thì tự nhiên họ phải trở về. Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống, mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn mà thôi. Cho nguyên căn của chúng ta từ đó xuống thanh nhẹ mà. Tôi hỏi anh thích thử dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thấy sự thanh nhẹ hồn nhiên anh khoái không? Mà anh cũng ghét sự động loạn không? Là cái chỗ của anh, là nguyên căn của anh là thanh nhẹ. Từ nguồn gốc thanh nhẹ. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế tạo anh ra được. Mà anh không chịu về thanh nhẹ thì đời đời khổ thôi.
Có chỗ không ngự, cả ngày cứ hướng ngoại, cứ ăn thua với người ta mà cái chuyện của mình không lo. Thối nát là không lo. Lo chuyện người khác. Mình sửa chuyện thối nát của mình đi, nó càng ngày càng tốt. Chứ ông Phật ông tu là ông sửa chuyện thối nát của ông, chứ ông đâu có làm gì đâu. Ông sửa cái cơ cấu của ông, biến thành hào quang sáng suốt. Ông học nhẫn học hòa chứ ông có làm gì đâu. Mà mở đường cho mọi người học làm như vậy mà người ta không chịu học. Người ta lại trở lại, người ta chê. Đó là mê tín, đó là động loạn. Dẹp tụi đó rồi bỏ tù tụi đó rồi rốt cuộc rồi nó thì sao? Nó sẽ đi đến đâu? Họ không có đi đến đâu hết. Họ chỉ chuốc lấy sự khổ thêm thôi. Trong bất minh và cộng thêm cái bất minh. Không có bao giờ tiến qua nổi. Cho nên cái người tu thanh tịnh sáng suốt, tu phải hiểu tu. Tu phải làm sao cứu cái cơ cấu này, cái tiểu thiên địa này, và quán thông cái tiểu thiên địa này, biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cấu trúc bởi siêu nhiên, từ cái không đến rồi phải trở về với cái không, chắc chắn như vậy. Chứ không có người nào mà chết giờ trước giờ phút lâm chung mà ôm được 1 triệu gen đi đâu, không có đâu. Mà ở đây tranh từ triệu này tới triệu kia triệu nọ cho cả đêm không ngủ được, tạo ra tâm bệnh nan y. Cho nên những người gặp tôi đây rồi sẽ mở hết. Rồi cái bình tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật thử chơi 6 tháng tự nhiên nó giải tỏa hết. Trong thanh tịnh cứu mình. chứ động loạn cứu mình không được.
Bình tâm xét lý chẳng xa, nhất thông vạn tiến muôn hòa chung vui. Bình tâm xét lý chẳng xa, khi mà chúng ta đạt tới cái thanh tịnh rồi, chúng ta cái nhất lý thông vạn lý minh, không có cái gì xa hết. À, nhất thông mà vạn tiến muôn hòa chung vui, đó là cũng như nhất lý thông vạn lý minh. À, khi mà chúng ta thông được càn khôn vũ trụ rồi, thì chúng ta tiến muôn hòa chung vui, đâu đâu chúng ta thấy cũng cái cảnh nó vậy đó, rồi nó sẽ tiến tới, không có sao hết, không cần lo sắc son son sắc tạo mùi. Chuyển hóa là nó tạo cái mùi vị, mà cái mùi vị là có tụ là phải có tan. Nhưng mà chúng ta theo cái gì? Không theo cái đó, chúng ta theo sự thanh cao của chân lý, hiểu bề tâm của mọi việc thì an vui hoài hoài. Nếu các bạn cho cái đó là hay, cái kia là dở, cũng không đúng. Cái dở nó có cái hay, mà cái hay nó có cái dở. Các bạn phải hiểu rõ những cái đường lối đó, thì lúc nào các bạn cũng thanh tịnh, các bạn cũng tiến hóa, tâm tư các bạn lúc nào cũng thăng hoa và cởi mở, tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu về vô vi, chúng ta không còn nghĩ xét tới cái chuyện cơ hình giả tạm, nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về cái thanh điển. Mà cái thanh điển đó là cái hàng rào tình thương đối với muôn loài vạn vật. Cái hàng rào đó là cái hàng rào sắc bén trường cửu, không có ai có thể phá vỡ nó được. Khi mà các bạn củng cố được cái phần điển đó rồi, thì các bạn thấy cái thân của các bạn rất an toàn. Đi đâu các bạn cũng an toàn. Làm việc ở trong chân lý sáng suốt cởi mở xây dựng, có cái gì quý hơn? Cho nên chúng ta tu phải thanh tịnh để nghiên cứu. Tu phải theo sự sáng suốt nhiều hơn sự tâm tối. Cái phần ghen ghét là tâm tối, thương yêu là sáng suốt. Các bạn phải nhớ kỹ, tôi nói nhiều rồi. Tôi nói rất nhiều, nhưng mà mỗi đêm tâm tư tôi đi xét, có nhiều người còn ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Cái phần đó là quá ô trượt, hoang phí cái công phu của các bạn. Uổng công tu mà thiếu tu, đó là thiếu tu. Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu. Thấy rõ chưa? Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt có cái gì rồi, mình nghĩ không nổi. Thấy chưa? Rồi mà nói thôi cũng phó thác cho trời để tôi công phu, chắc tôi công phu kém một cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu. Thì có người nó nhẹ thì chừng 10 phút, 15 phút sau nó biết. Người nặng nó phải có chứ. Thiệt nặng nó ít nhất 3 tháng nó còn cái. Tự nhiên nó hiểu cái việc mà 3 tháng về trước. À, người trung trung nhiều khi 1-2 tuần lễ nó biết. Còn người nhẹ thì 15 phút nó biết rồi. Ồ, cái đó là cái chuyện sai của mình. Mà ta rọi mình mới thấy sai. Thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh rọi, làm sao anh thấy sự sai. Đó là người ta đã giúp mình. Anh thấy chưa? Đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càng không vũ trụ, linh quan điển đang chiếu tất cả mọi người. Mà mọi người chịu mở ra thì hưởng. Nó có tức thì nó phải phá, phá mở, mở nó mới hút. Thấy không? Đó, cho nên người vô vi bị tức hoài. Tu tâm nó dễ mà bây giờ mình không giải quyết không được. Tức để cho nó tỉnh. Tức rồi nó ọ, nó thấy nó ngu, nó thiền, nhất định. Tháng này tôi không biết, tháng sau tôi không biết. Thì nó mở ra rồi nó hút vô nó hiểu. Không có gì hết. Cho nên tôi sức học bao nhiêu mà tôi nói nãy tôi có nói tôi làm thơ ăn lê gửi cho mấy thằng tu ngoài đó. Tôi nói là tôi làm. Nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi biết ai chiếu. Có điện qua chiếu tôi biết. Mà làm nhiều câu hết hồn, hay lắm. Có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được. Có cái sáng suốt mới làm được. Còn không có sáng suốt làm sao làm. Anh thấy không? Cho nên mọi việc gì của các bạn đều có chiếu vô gì có giúp các bạn. Các bạn cứ bình tâm đi, không lo. Là tu thôi. Rồi các bạn có ăn, làm điều tốt. Lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt. Đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ.
kỳ này họ không hiểu để kỳ sau. Kỳ sau không hiểu rủi ta chết thì để kiếp sau, để họ hiểu họ. Cái luật vay trả của tiền kiếp và bây giờ họ sẽ hiểu lấy họ. Ha? Đó. Thì tất cả chúng ta đây là cái nghiệp thôi. Nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ. Hòa bình sẽ tới nội tâm các bạn. Mà không tự giác thì nó động loạn. Có sự tranh đấu làm sao có hòa bình. Thấy không? Nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chân lý thì nội tâm nó thấy hòa bình. Ở đâu cũng có tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta, mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chánh quan rồi, không thấy sự sáng suốt, thì mình thấy nó xa, chứ còn nó ở trong ta mà ra.
Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này, thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện đi chí dũng rõ rệt. Vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác và tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì người ta định cống hiến cho các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Nên lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn, đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Các bạn đã chứng kiến bề trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiêng liêng đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, sinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục và không có tiên được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân, không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau. Đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thức tập qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến, đều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan tâm, thành ra phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm, thế nó hòa, và chính nó tiến hòa mê phát tâm.
Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động. Mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. Tất cả sẽ quy không và trở về với quy không, và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau, nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia. Không như thế đó. Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi. Tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi, thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển đạo.
Cho nên cảnh vợ chồng đối chất lẫn nhau, kích động lẫn nhau, trong cái eo lê bắt buộc tình cảnh, phân chia kẻ này người nọ, trong cái ý chí ganh ghét bất hòa, để chi? Để tự thức tâm. Mọi người đều có những sự phật lòng ở bên trong, mà không sao tỏa hết với trần gian. Cho nên đến lúc chúng ta tu thiền rồi, chúng ta mới đặt nặng cái hạnh hy sinh cao cả, để bỏ cái tánh hư tật xấu. Tánh ghen ghét là tánh hèn mọn, không có thanh thoát nổi và không có sáng trọng. Chúng ta phải cố gắng từ chối cái bản chất đó. Bản chất đó không đem lại sự cởi mở an vui cho tâm hồn, nhưng mà ngược lại là trói buộc tâm hồn trong sự lầm than vô nhân đạo. Cho nên giữa con người và con người phải biết tha thứ trước mới thương yêu sau. Cho nên tình đời hiểu thương yêu mà không biết tha thứ thì con người chỉ tạo ghen và tạo khùng cho chính mình mà thôi. Đặt lý này lẽ nọ trong sự nông cạn, không cởi mở, không hiểu chiều sâu của mọi sự việc, đâm ra lao mình vào chỗ thế kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta nuôi dưỡng ý chí tình thương và đạo đức, thì đối với đồng loại chúng ta phải tha thứ. Nhất thiết quyền tối hậu tha thứ là quyền của chính mọi hành giả vô vị. Chúng ta học nhẫn, học hòa trong ý chí tha thứ và thương yêu, thì càng ngày cảm thấy tâm thân của chúng ta sẽ được an lạc hơn. Nếu các bạn còn dùng ý chí tranh chấp hơn thua so đo, thì các bạn thấy rằng các bạn đã tự trói buộc từ bao nhiêu kiếp. Việc này tôi không tha thứ được, việc kia tôi không tha thứ được, thì làm sao các bạn tiến thân? Dậm chân tại chỗ, tiến tới một bước lùi ba bước vì sự mê chấp bất chánh mà thôi.
Trường Vi nó tự khai giác luồng thanh điển của nội tâm và bộ đầu thì mới nhận xét được hạnh phúc là gì. Số mình tự xét tự suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch, bình tâm tự giác mới minh chính mình động loạn siêu hình nơi ta. Đó, số mình tự xét tự suy, mình càng ngày càng tu đánh đổ sự động loạn, mình tự xét suy con đường tinh tiến điển quy thiên tịch. Mình lấy cái tinh vi thanh điển mà mình tiến lên, thì cái điển của mình tiến về trên thiên giới. Bình tâm tự giác mơ minh, mình lúc đó mình bình tâm hòa cảm với tất cả rồi, không có động loạn nữa, mới bình tâm mình mới hiểu được chính mình động loạn. Động loạn cũng là ta, mà siêu hình nơi ta. Nếu mà chúng ta tiến về siêu hình thì cũng ở nơi ta, mà động loạn cũng ở nơi ta. Sự tiến lùi con minh do sự sáng suốt của con người quyết định. Người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp phải tự thanh lọc lấy mình, tự tiến và hòa đồng với tất cả. Lấy cái gì hòa đồng? Cho nên người thế gian nói tôi giận người đó mà ông kia tôi hòa đồng, làm sao tôi hòa đồng được? Nhưng mà chúng ta tu ở đây nó mở cái luồng thanh điển cái bộ đầu rồi, các bạn thấy
các bạn ngoài cái này các bạn có một cái chỗ phong phú hơn người, cho nên các bạn mới đem cái tâm từ bi ra độ cho người. Còn các bạn không có, các bạn thiếu thốn, mà kêu các bạn độ người ta lấy cái gì độ? Cho nên tu cho cái điển, cái phần điển nó mở lên rồi, thì cái tâm từ bi, cái hào quang nó mở trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn mới thấy là cần phải hòa với tất cả. Hồi xưa người nào nghịch với mình, xấu với mình này khi cái nọ, cái tâm chúng ta cũng độ cho người tập tiến. Bởi vì người đã có sẵn cái phần thanh điển mà người không biết cái diện mối khai thác đó thôi. Người thiếu cái chìa khóa của cái mặt tâm điển quang. Bây giờ chúng ta đạt được rồi, chúng ta muốn thế nào? Muốn truyền cho tất cả, muốn để cho họ có một cơ hội tự mở tự tiến, để họ thấy lấy họ. Thành ra các bạn tu bên vô vi từ cái có đi tới cái không, thì nhiên hậu các bạn thấy không có động loạn trước cái nghịch cảnh, và không có có kẻ thù trước mắt bạn.
Thế này nhiều khi con lần chuỗi nhỉ?
Không có lần chuỗi, tâm. Đâu có dạy cái chuỗi tu, dạy cái tâm con tu chứ đâu dạy chuỗi con tu. Tâm con niệm Phật thì mới có giá trị. Còn cái chuỗi niệm Phật là cái chuỗi giá trị, ta đâu có dạy cái chuỗi.
Không, nhiều khi con thầm chuỗi niệm Phật.
Không được, ý lại cái chuỗi. Mà cái điển của mình là truyền vô trong cái nắp chuỗi hết, viên chuỗi hết rồi. Nó không có lợi, mất điển luôn. Cái lần chuỗi chừng nào mà không có biết nguyên lý là bệnh gì, bệnh nhiều lắm á. Bệnh vô nhà thương cứu cũng được á. Xong tu không phải làm kiểu, làm cái chừng cho người ta coi không. Tu là thật tâm mình tu hay là không. Chứ tu mà để làm kiểu cho người ta coi vô ích. Làm kiểu người ta coi đi vô tiệm mấy tiệm chụp hình, ta ngồi ta bận cái áo cà sa, ta làm kiểu chụp hình bán cũng đẹp lắm. Không phải tu kiểu, tu thật. Tu thật là tu tâm.
Khi con không có nhớ
thì con phải tập. Đó là trật tự của đời sống con, mà con không tập thì kiếp sau con không có cơ hội, không có cơ hội sung sướng. Dù con không về trời được, kiếp sau không được sung sướng. Tu tâm là sửa tâm, chứ không phải tu ăn. Những người ở đây chỉ là tu và làm pháp luân thường chuyển khỏe rồi họ tu ăn, chứ mơ ăn trưa, ăn chiều, ăn tùm lum, theo rồi ăn chuyện cãi lộn luôn nữa, nuốt những chuyện giận hờn luôn nữa, cho nên nó phình bụng, nó bị căng xé, nuốt cái chuyện giận hờn nó ứ đậm, thì vận hành máu huyết không được, nó sanh trùng xấu, giết mình, cái gì đâu, bệnh do đó. Còn ở đây mình tu tâm là mình mở trí ra, mình nuốt từ bi. Tâm càng ngày càng lớn rộng như tâm trời, như tình trời, ai có bắn nó cũng có sao. Cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng. Tâm từ bi. Tâm từ bi là chấn động nó nhẹ hơn chấn động mặt trời, thì cái tâm nó phải lớn rộng hơn. Họ phải chửi cũng phải thấm thía gì hết. Chửi nó như uống cam lồ vậy, đâu có gì phải lo. Chửi cho tôi mừng. Bởi vì chửi là cũng như ân sư thôi. Ở chửi tôi mới tìm hiểu tôi thanh tịnh chưa. Chứ không có cơ hội tìm hiểu tôi thi thanh tịnh chưa. Và bí mật hay chỉ mặt hay chửi thét tôi thanh tịnh chưa. Thanh tịnh là yên. Nếu tôi là người trí mà tôi thiếu thanh tịnh hơn ông Phật gỗ sao? Phật gỗ còn thanh tịnh hơn tôi. Phải không? Cho nên cái thanh tịnh là cái khắc phục tất cả, không có lo. Nhiều người nói ông chỉ vậy là về chồng tụi nó ăn hiếp đâu. Ăn hiếp rốt cuộc rồi hơi ăn hiếp tới đâu. Cứ thanh tịnh để làm thinh nghe. Ông chửi ông la rồi tôi mới làm thinh thế rồi. Ông ôm hôn huệ để làm gì. Phải không? Không còn quý nữa. Người ngu cãi lộn thét rồi kêu tới cảnh sát. Làm phiền cảnh sát rồi tội cảnh sát mang bệnh nữa. Đâu có lợi lộc gì đâu. Hại xã hội, di trùng hại xã hội mà không ai.
mình là di trùng hại xã hội, tưởng là bảnh, có gì đâu, kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới làm hại cảnh sát chứ, tội nghiệp nó để cho nó bình thản, nó làm việc. À, tới cái chuyện gì đâu, không có ra chuyện gì hết, kêu cảnh sát. Tưởng là mình bảnh lắm. Thân tách ra rõ để hiểu mình ngu. Mình có việc mà không chịu làm, cứ làm tôi thất nghiệp. Nghiệp nhiều trong này mà không có giải, thành ra thất nghiệp. Nghiệp trong tâm nhiều lắm, mà không chịu giải. Nghiệp tham ăn, nghiệp muốn hơn thiên hạ. À, nghiệp muốn làm nhà giàu. Nghiệp muốn bận áo tốt. Nghiệp muốn trang trí và đẹp. Nghiệp không mà không lo giải. Rồi nói từ thất nghiệp. Thất chỗ nào? Kiếp cha thì công chuyện không làm. Đó, niệm Phật. Niệm Phật là lập lại trật tự trước. Rồi cái trí nó mở. Nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được. Sửa sang nội thức trong con người là một quốc gia. Chứ không phải chuyện nhỏ. Sao vậy? Quốc không phải nhỏ. Lớn lắm. Ở trong này lớn lắm. Lập lại trật tự được rồi mới sống an nhiên, rồi mới ảnh hưởng người dân được. Chứ không phải là kêu người ta đi biểu tình rồi được cái gì. Không được hết. Rốt cuộc không có được. Nếu được thì nó không có biểu tình hoài. Cái lần này tôi biểu tình một lần cho chính phủ phải sợ này cái đó. Rồi rốt bữa sau nó cũng một lần này tôi biểu tình là năm nào cũng biểu tình hết. Rốt cuộc không có được cái gì hết. Bệnh hoạn vô nhà thương đầy hết. Chứ kỳ thật mọi người chịu tu rồi đó, cái chính phủ nằm ở trong này, nằm trong tâm mình. Chính phủ trong tâm mình, không ở ngoài.
Mà tu và đạo giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Họ đo kêu bằng cái bi truyền quyền bí gì đó họ giấu, cho họ đạt tới họ không mở đâu. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức. Rồi các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi. Và các bạn đã và đang làm việc phận sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị eo hẹp nữa, không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh cực tịnh rồi, mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiền, nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý. Cái gì cũng là chân lý, không có cái gì mà không có sáng suốt. Tôi đã đi đâm cát gì mà nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trong. Thì cái nào nó cũng có sáng suốt. Chứ đừng chê cái đó và ủng hộ cái kia. Rốt cuộc rồi hư tùm lum, không có tiến được. Tất cả đều tốt mà vạn linh sẽ đầm tiến. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài. Để muôn loài biết sự ánh sáng. Mà phóng sân sang của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Chứ bên trên nó đâu có eo hẹp. Nó đâu có giúp đám này mà bỏ đám kia. Thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy. Chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Chứ hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm cách nghĩa thao thao bất tuyệt được. Nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình. Thì tạo ra cái khổ. Khổ đó là cái nghiệp